This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến chị Đài Thi. Chị khỏe không ạ?
Rất là khỏe, cảm ơn Như Tuyền và Đài Thi xin chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị thính giả.
Bên ngoài thì trời nắng chang chang, không có một gợn mây, mà hôm nay thì nhiệt độ rất là cao. Nghe giọng nói của Đài Thi thì trong trẻo như thế thì chắc chắn là Đài Thi phải khỏe rồi, mà nghe cười khúc khích nữa là vui rồi.
Cái này mình không dám ra ngoài đường Như Tuyền ơi, phải ngồi trong nhà có máy lạnh.
Bởi vậy chị, khi mà trời nắng như thế này đó, mình mới thấy là rất là hiểu những người mà phải làm việc ngoài nắng chị ha. Chẳng hạn như những người construction đó, ui họ làm việc ngoài nắng bất kể là thời tiết như thế nào, công việc là họ phải làm, nhiều lúc thấy thương dễ sợ luôn á.
Đúng vậy đó Như Tuyền.
Dạ, hôm nay thì chương trình Những điều cần biết về thuế vụ, chúng ta sẽ có những đề tài rất là thú vị nha, những câu hỏi trong đề tài rất là thú vị. Đó là sẽ nói về thẻ thông hành bị thu hồi vì thiếu thuế. Rồi cái câu này nói thiệt chị Thi nha, từng nghe cái đề tài thôi từng thấy lạ quắc với Tuyền luôn á, tại vì hồi giờ không có nghĩ là thẻ thông hành bị thu hồi vì thiếu thuế. Nên hôm nay sẽ học được rất nhiều điều.
Chứ là thẻ thông hành đâu có liên quan gì tới sở thuế đâu.
Dạ đúng rồi, cứ nghĩ là liên quan đến giao thông hay gì đó, hay là phạm tội hay gì đó vậy chị ha. Nhưng mà thiếu thuế cũng là một cái gọi là nếu mà không trả thiếu hoài á, cũng là vi phạm đúng không chị? Phạm tội đúng không?
Đúng rồi.
Chị Thi sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của chương trình chưa nè?
Rồi, Như Tuyền câu hỏi đi.
Dạ, câu hỏi đầu tiên, nghe nói Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi thẻ thông hành vì thiếu nợ thuế. Có thật như vậy không ạ?
Cái điều này là đúng đó Như Tuyền. Hồi nãy Như Tuyền nói là cái đề tài này nó rất là lạ. Thì là đúng như vậy, bởi vì cái luật này nó mới ra đây cách đây có vài năm mà, 2-3 năm trở lại thôi. Luật này là Quốc hội ra, chứ không phải sở thuế ra. Quốc hội cho phép sở thuế với là Bộ Ngoại giao hợp tác, làm việc với nhau để mà giúp cho sở thuế thu thuế được một cách hữu hiệu hơn. Có nghĩa là sở thuế đã gửi thư, đã đòi nợ, đã niêm phong và cảnh báo, đã tùm lum hết mà người ta không, vẫn chưa trả tiền thiếu nợ thuế đó, vẫn chưa đóng thuế, thành thử ra là cúp thẻ thông hành của mình, là tước lại cái thẻ đó để mình khỏi đi du lịch, để khỏi đi ra nước ngoài. Thì đa số như vậy, những người mà họ có công việc làm ăn ở bên nước ngoài, hoặc họ có gia đình, họ có chuyện khẩn cấp, họ cần phải đi đó, thì họ bắt buộc họ phải thanh toán tiền thuế xong xuôi họ mới đi được.
Dạ. Cảm ơn
đó
chị Thi.
Là...
Vậy mình nợ thuế bao nhiêu mới bị thu hồi thẻ thông hành thưa chị?
Thật ra thì phải nợ nhiều lắm. Thì năm 2023 đó Như Tuyền, mình phải nợ trên 59.000. Thì... sở thuế họ mới đưa cái họ báo cho sở Bộ Ngoại giao để mà tiến hành cái việc mà thu hồi cái thẻ hộ chiếu của thẻ thông hành của mình. Năm ngoái là chỉ là 55.000 thôi, mỗi năm nó mỗi tăng thì năm nay là 59.000. Nhưng mà tôi cũng muốn giải thích rõ hơn là cái 59.000 này không phải là tiền thiếu thuế không,
tiền lời
ví
đó,
dụ
hả chị?
Tiền lời tiền phạt luôn đó. Ví dụ mình thiếu thuế chỉ có 40.000 đi, mình nghĩ trong đầu là 40.000. Rồi cái mình nói đâu có bao nhiêu đâu, đâu có đến cái mức 59.000 đâu mình lo. Nhưng mà thật sự là tờ phế cộng tiền lời với tiền phạt vô là lên 59.000 rất là mau, rất là lẹ. Cho nên là...
Nghe đến đây thì quý thính giả mới thấy rằng là mỗi năm nếu mà có khả năng trả thuế xong là mình cũng thấy là mình thực hiện một cái nghĩa vụ công dân rồi ha, mà mình cũng thấy mình nhẹ nhõm á, chứ ngộ
mình
nhỡ
nhẹ
mà
nhõm, chứ còn nghĩa vụ thì mình nghĩa vụ thì chẳng ai làm thích làm cái nghĩa vụ đó.
Bởi vậy cho nên mới nói là bắt buộc chị, nghĩa vụ là phải bắt buộc. Không ai thích làm mà phải làm mới gọi là
phải
nghĩa vụ.
Đúng vậy.
Dạ. Bởi thế cho nên khi mà mình thiếu thuế mà để đến cái mức nhiều đó, chắc là nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của cái người thiếu thuế dữ lắm, chứ không phải đơn giản chị ha.
À,
làm cho
thì
mình bị
được...
căng thẳng mà cũng đúng. Mệt mỏi lắm, đúng không?
Mệt mỏi lắm. Bao nhiêu người bị rắc rối với sợ thuế đều mất ăn mất ngủ, rất là mệt mỏi.
Yeah.
Mệt mỏi nhưng mà người ta không phải như là ở chuyện mình, cơ thể mình mệt mỏi thì mình đi gặp bác sĩ mình trị. Cái mệt mỏi này người ta đây là người ta không dám làm gì hết trơn, người ta cứ chịu chặn như vậy, bởi vì càng ngày nó càng nhiều, không biết giải quyết làm sao.
Yeah.
Cái người ta cứ giống như là trốn tránh. Thì trốn tránh như vậy thì càng ngày nó càng nặng, càng ngày càng tệ hơn.
Dạ. Thêm một câu hỏi tiếp theo là trước khi đi du lịch nước ngoài, làm sao biết được thẻ thông hành của mình còn có hiệu lực, thưa chị?
Thật sự thì là cái văn phòng hộ chiếu, văn phòng hộ chiếu đây là cái từ của Cộng sản sau năm 75, nhưng mà trước 75 thì mình xài là thẻ thông hành. Thì cái văn phòng thông hành tức là Passport Office, yeah, thì họ có cái số điện thoại là 877-487-2778. Cái số này đó mình gọi vào, mình hỏi về cái tình trạng thẻ thông hành của mình, tức là Passport Status, thì họ sẽ cho mình biết. 877-487-2778. Họ sẽ cho mình biết là cái thẻ thông hành của mình còn hiệu lực hay không, chứ họ không có biết, họ không có cho mình biết là sở thuế đã chuyển hồ sơ của mình qua cho họ, họ không có nói gì đâu.
Dạ. Như vậy thì nên nếu mà mình thiếu thuế thì mình nên kiểm tra, đừng để ra đến phi trường rồi lên máy bay không được, đúng không?
Đúng rồi, lên máy bay không được.
Là phiền lắm.
Mà nhiều khi, mà nhiều khi này như Tuyền, mình đi lên máy bay được rồi, nhưng mà mình
đáp xuống,
mình đi về, mình về, ví dụ mình ở bên Việt Nam 5-6 tháng sau, thì cái lúc mà mình về Mỹ là mới biết là thẻ thông hành của mình đã bị báo cáo cho hải quan được biết tin đó, là được hay tin đó là phải thu hồi cái thẻ thông hành của mình lại.
Em cứ tưởng là khi mà mình thiếu như thế và không có hiệu lực thì không nên cho mình đi, chứ để mình đi rồi về rồi nó hơi phiền hơn là cái lúc mà không lên được máy bay nữa, đúng không?
Thì đúng rồi, nếu không hiệu lực thì mình không lên máy bay được đâu.
Dạ.
Nhưng mà tại vì giấy tờ giữa hai cơ quan nó làm nhiều khi chậm như rùa vậy đó. Thành thì thảo thuế báo cho Bộ Ngoại giao, rồi Bộ Ngoại giao muốn làm từ từ hay làm lẹ, cái đó chuyện của Bộ Ngoại giao.
Dạ.
Thảo thuế chỉ báo thôi. Thành thử ra trong lúc giấy tờ đang tiến hành, mình không biết là thẻ thông hành của mình sẽ bị trục trặc, mình không biết. Mình cứ lên máy bay mình đi, rồi lúc mình về thì sẽ có chuyện. Nhưng bây giờ đang nói cái vấn đề đó thì chị cũng nói thêm là nếu thật sự mà sở thuế họ đã báo cho Bộ Ngoại giao, mà Bộ Ngoại giao đang làm giấy tờ mà mình thì mình không biết, nhưng mà sở thuế có gửi cho mình một lá thư về nhà trước khi mà họ làm cái chuyện, họ bảo họ chuyển hồ sơ mình qua cho Bộ Ngoại giao, thì họ sẽ gửi cho mình cái lá thư đó mang cái số. Tôi nhớ hồi đó mình có nói là bất cứ lá thư nào cũng có một cái số không?
Dạ.
Thì cái số này đó là gọi là CP, tức là cơm phở nha. CP508C. C là cơm á. Nhớ, quý vị nhớ rõ nha. CP508C, họ sẽ gửi thư đến nhà mình. Họ báo rõ ràng là họ sẽ cho mình 30 ngày để mà thanh toán cái số nợ thuế này. Còn nếu mà thuế nợ không đúng thì mình được quyền khiếu nại. Mình nếu mình có chứng minh được là cái con số này nó sai thì mình được quyền khiếu nại, nhưng chỉ 30 ngày thôi. Mà nếu mình không trả lời trong vòng 30 ngày, họ cảnh báo luôn là họ sẽ báo cho Bộ Ngoại giao biết để mà tịch thu thẻ thông hành của mình. Chứ họ không có nói xa nói gần, họ nói thẳng luôn cái vấn đề đó. Thì như hồi nãy thì nói, ví dụ mình gọi cho cái văn phòng thẻ thông hành đó, thẻ thông hành của mình còn hiệu lực, nhưng mà nếu mình nhận cái lá thư đó rồi thì mình biết là trên đường mình về chắc có vấn đề đó.
Dạ. Như thế thì một câu hỏi chi tiết cho cái thắc mắc chỗ này, nếu mình nợ thuế trên mức 59.000 mà mình cần phải về Việt Nam thì có quay trở về được Mỹ hay không chị?
Lúc lên máy nếu lên hồi nãy như tôi nói lúc mình lên máy bay họ không có chặn mình lại mà cho mình đi thì lúc về có về được không? Mỹ họ vẫn cho mình quay về, họ vẫn cho mình vào nước Mỹ, nhưng mà hải quan ngay phi trường là họ tịch thu liền cái thẻ thông hành, cho nên mình về Mỹ rồi thì mình không bao giờ bước chân ra khỏi nước Mỹ được cho tới khi nào mà mình trả thanh toán xong cái món nợ thuế đó.
Thì chắc chắn rằng khi mà tôi nghĩ là khi mà mình nợ thuế với con số nhiều như vậy mà chưa thanh toán đó, mà còn bị trả tiền lời từng này từng kia, nó sẽ có ảnh hưởng đến cái điểm tín dụng của mình nữa đúng không chị?
Sở thuế đó, sở thuế thì họ không có báo cho mấy cái hãng thu thuế. Đa số là họ rất chậm trễ cái việc đó, cho nên là điểm tín dụng mình có thể sẽ không ảnh hưởng liền đâu.
Dạ. Cũng là một thắc mắc cần nên biết. Vì mỗi lần trả trễ như là sẽ bị điểm tín dụng ảnh hưởng.
Đúng rồi. Nhưng mà tại vì những cái công ty ở ngoài á, họ nó không có cái quyền tịch thu tài sản, không có quyền làm này làm kia mình, cho nên họ bắt buộc phải dùng cái thẻ tín dụng, cái điểm tín dụng đặng mà hù dọa mình.
Dạ.
Còn sở thuế họ có quyền lực quá nhiều luôn, cho nên họ chẳng cần dùng tới cái cách đó.
Dạ. Rồi, mấy cách kia là cũng đủ mệt xỉu rồi đúng không?
Mệt xỉu rồi, đúng rồi.
Cũng đủ choáng rồi. Bây giờ thêm một câu hỏi nữa đó là nếu mà có chuyện khẩn cấp hoặc gia đình có tang ở Việt Nam thì có được miễn bị thu hồi thẻ thông hành hay không chị?
À, câu hỏi này quá hay. Chị Tuyền biết không, trong sở thuế có những chương trình họ cứu xét cái này, cái nọ, lý do đặc biệt, lý do này, lý do kia. Nhưng mà đặc biệt cái chuyện này là không có được miễn gì hết.
Ồ, vậy hả? Không có được một chút nhân đạo nào chỗ này hả? Ví dụ nhà có tang.
Không. Bây giờ mình đưa ra giấy tờ bác sĩ, giấy tờ nhà thương cho biết là gia đình đang bị bệnh rất là nặng, rất là có thể sẽ sắp ra đời, qua đời hay gì vậy đó, không cần biết. Hay là đã qua đời rồi và nhà quan có đưa giấy chứng nhận cũng không cần biết, không cho đi là không cho đi.
Ồ, thì ra là vậy ha. Cái chỗ này em thấy nó hơi có cái gì đó không nhân đạo đúng không chị Thi? Đúng không?
Nếu mà nói về nhân đạo là có một cái này nè. Sở thuế khi mà họ gửi thư cho mình, họ muốn mình liên lạc với họ trước khi để họ tiến hành tới cái việc mà tịch thu thẻ thông hành của mình. Họ muốn mình liên lạc với họ trong vòng 30 ngày. Ví dụ mình không có tiền trả thuế, ví dụ mình có cái lý do gì đó, mình vẫn có thể thương lượng với họ để mà họ cho mình trả góp nếu mình có đủ tiền để trả một lúc. Hoặc là họ cho mình nhưng mà làm sao làm, mình có thể thương lượng nhiều thứ lắm. Chỉ có cái là mình đừng có để, mình đừng có làm im, mình bỏ cái thư đó qua một bên hay mình dụng vô sọt rác để cho sở thuế phải chuyển hồ sơ mình qua cho Bộ Ngoại giao. Khi mà chuyển qua rồi rồi chuyển lại rất là mất công, rất là lâu dài, rất là mệt.
Tại Bộ Ngoại giao
trong
là...
lúc trong lúc mình còn thương lượng được với ai, sở thuế là mình nên thương lượng.
Dạ. Chị Thi cho Tường hỏi chỗ này nha. Nếu mà một người họ thiếu thuế mà thật sự là không phải họ không muốn trả, ví dụ vậy đi, vì họ không có khả năng trả nữa mà thiếu một con số nhiều như thế, mà thì phải làm sao? Thì họ còn có cái cách nào để mà họ cứu vãn, nếu mà trường hợp họ không muốn thẻ thông hành bị thu hồi thì có cách nào để cứu vãn hay không?
Có, như Tiền hồi nãy như Tiền nói là sở thuế không nhân đạo, nhưng mà để tôi nói cho như Tiền nghe, trong sở thuế nó có nhiều chương trình nhân đạo lắm nếu mình có lý do chính đáng. Hồi nãy như Tiền nói là mình không còn khả năng nữa, chẳng hạn như mình bị thất nghiệp, mình bị bệnh, mình bị tai nạn, bị gì đó là mình công ty, công xưởng hay việc làm mình mất rồi, công ty thì cũng dẹp bỏ rồi, đại khái vậy. Thì sở thuế nó có những chương trình đó, những cái chương trình mà cứu xét để mà cho coi khả năng bây giờ mình có thể trả được như thế nào, trả nhiều hay trả ít, hoặc là trả góp, hoặc là họ xóa đi cái phần nợ, cái phần phạt, cái tiền phạt là nặng lắm, nếu mà họ xóa được cái phần phạt là cũng đỡ lắm, nếu mình có lý do chính đáng. Có nhiều cách xin lắm, như Tuyền xin được phần này, xin được phần kia. Mình không mong là thí dụ như mình thiếu 60.000 rồi bây giờ biểu nó xóa hết, không còn gì hết, là còn con số không thôi, thì cái đó không có. Nhưng mà có những xin được tiền phạt, tiền lời giảm hoặc xóa bỏ, hoặc là xin được giảm cái tiền thuế đi. Có thể sợ thuế họ sẽ nói là khả năng mình bây giờ cứ đòi hoài mình cũng không trả được, mà còn cái gì để tịch thu nữa đâu. Tại mình đi mướn thì mình đi mướn apartment, xe thì mình xe mình chạy cũ, nhà băng mình không có tiền, bây giờ lấy cái gì bây giờ, thì sợ thuế sẵn sàng thương lượng với mình. Chẳng hạn mình giống như thẻ mua triệu vậy đó. Chẳng hạn mình thiếu bây giờ thì nói 100.000 đi cho dễ, nói mình 100.000 thiếu tiền thuế. Có thể nói là bây giờ mình có thể mượn tiền bà con, gia đình, dòng họ gì làm, mình trả được 10.000 không? Nếu mình trả rút được 10.000 thì sợ thuế xóa hết. Tức là họ biết rằng là
mình cố gắng hết mức đó hả?
Mình cố gắng hết mức mà sợ thuế sẽ không còn thu được cái gì nữa. Mà nhân viên của họ thì rất là giới hạn, cho nên họ còn nhiều cái case khác họ phải làm nữa. Cho nên là họ sẵn sàng, họ thương lượng với mình, họ lấy một phần thì lấy 1 đồng, chứ 10 đồng thì lấy 1 đồng thôi, còn xóa đi 9 đồng tiền nợ. Nó có nhiều cái chương trình nhân đạo của sở thuế lắm, nhưng mà mình phải thật sự, giống như mình xin những cái trợ cấp xã hội vậy đó. Mình phải thật sự mình đạt đủ điều kiện thì họ mới cứu xét cho mình những chuyện đó.
Chị Thi cho Như Tường hỏi chỗ này. Ví dụ như cái người thiếu thuế đó, họ không có kinh nghiệm, như không có hiểu biết về các chương trình như là những người làm trong sở thuế, mà những người làm trong sở thuế thì chắc chắn là họ không có lý do là tự nhiên phải nói với cái người đó ồ có chương trình này, có chương trình kia, có chương trình nọ, đúng không? Thì đúng rồi, họ đâu có muốn bị thiệt thòi mà nếu như thế không có quyền nữa, đúng không?
Cho Thi xin xen vô chút xíu là bởi vì nhân viên sở thuế mỗi người làm một cái văn phòng khác nhau. Người làm bên này không biết người làm bên kia làm cái gì, cho nên cũng đâu có chỉ được đâu. Khi mình gọi vào họ đâu có biết đâu.
Thì thế, nếu như thế thì cái người bị thiếu thuế làm cách nào để biết được là mình có bao nhiêu quyền lợi để xin, để hỏi, để được giúp đỡ ta?
Trong cái trường hợp này là chỉ đi hỏi những người chuyên môn trong nghề thôi.
Ôi, cái này là một cái khó khăn đó nha, đâu phải ai cũng biết chị Đài Thi. Đúng không?
Đúng, mình không thể nào mình Google trên mạng để mình coi là cái gì. Và thứ nhất mình phải biết cái từ đó là dùng là cái gì mình mới Google được.
Đúng rồi.
Rồi mình tìm được cái này thì mình thiếu cái kia, mình thiếu cái nọ, mình không bao giờ biết được nguyên một cái từ đầu từ A tới Z gì hết trơn á. Cho nên là phải cái người nào họ chuyên môn, họ giải quyết những cái vấn đề này khó khăn, khi mình gặp khó khăn với sở thuế thì họ mới biết được thôi. Mà cái này thường thường những văn phòng khai thuế họ không có biết. Giống như là hai cái lĩnh vực nó hoàn toàn khác nhau đó như thế.
Thế thì những người luật sư làm về thuế đi, ví dụ như những người luật sư họ làm về họ chuyên về thuế cho một cái công ty nào đó đi, thì họ như tôi nghĩ rằng họ sẽ nắm được những cái luật của thuế rất là nhiều, đúng không chị?
Không.
Không luôn
hả? Không phải vậy. Thì có rất nhiều người bạn luật sư làm về thuế. Họ khai thuế là họ chỉ khai thuế. Hoặc là mình khai gian với sở thuế, bây giờ đang bị sở thuế nó ép mình tội là gian lận, thì họ đang tiến hành cái thủ tục mà thưa mình ra tòa là kết mình cái tội phạm tội hành sự đó, đặng mà cho mình vô tù đó. Những cái đó luật sư họ biết cãi. Nhưng mà còn có những cái chương trình nhân đạo của sở thuế, những cái xin cái này xin cái nọ, giảm cái này thương lượng, thật sự là người nào không đi vào cái lĩnh vực đó thì người ta không biết. Nó rất là chuyên môn, như Tuyền mình nói, giống như là mình đi bác sĩ chuyên môn với là bác sĩ gia đình
vậy. Specialist với một bác sĩ gia đình khác nhau, đúng không?
Đúng rồi, rất chuyên môn mà rất ít người thì nói là hầu như. Chị nói ví dụ mình nói luật sư về thuế nha, rồi CPA, rồi những người mà chuyên về thuế mà có bằng mà làm việc với sở thuế đó, thì khoảng chừng chỉ có 10% là chuyên về cái lĩnh vực này thôi. Cái lĩnh vực mà thương lượng với sở thuế đó. Còn 90% họ không làm chuyện này. Tại vì mỗi một cái case như vậy nó kéo dài lâu lắm. Viết thư qua, viết thư lại, rồi thương lượng, rồi này nọ. Nhiều khi luật sư không có ăn, hay là mình lãnh cái case này mình không có ăn là tại vì nó tới mấy năm, mấy hai năm mới xong rồi. Dài lắm.
Với lại cho Tường hỏi chỗ này nữa. Khi mà một người thiếu thuế mà họ cần những cái giúp đỡ để giảm tiền nợ thuế của họ đó, thì khi họ gọi vào, cái người làm trong sở thuế mà nói chuyện với họ đó thì đôi lúc cũng phải tùy thuộc vào cái mood của người đó nữa, thì người đó mới có thể chia sẻ giúp đỡ. Cái đó có chứ, đúng không chị Thi? Ví dụ như đang ngày đó vui đi thì họ có thể là hào phóng hướng dẫn cho người này một cách rõ ràng hơn những cái chương trình nào đó được giúp đỡ này nọ. Mà hôm đó mà gặp ngày không vui thì có thể là người kia cũng không có được nhận nhiều cái sự khuyên từ mà họ dốc hết tâm để khuyên, đúng không? Cái này có không chị? Có chứ?
Không có.
Không có hả?
Tại vì theo chị thấy là hồi đó thì làm thanh tra, hồi đó thì có một thời gian thì có đi audit sở thuế. Audit sở thuế nha, chứ không phải là audit người khai thuế như mình. Đi audit sở thuế có cách làm việc nó như thế nào. Có một thời gian thì làm thanh tra cho bộ bộ tổng thanh tra của ngân khố, tức là Treasury Department, là coi cách làm việc của sở thuế. Thì thời gian đó khi đi audit sở thuế đó, thì có mấy lần thì cũng giả bộ là dân thường, người thường, thì tới những cái văn phòng sở thuế thì hỏi cái này hỏi cái kia, hoặc là đi gọi điện thoại thì hỏi cái này hỏi cái kia coi họ làm việc có đúng thủ tục hay không á. Thì họ làm việc như cái máy, tức là hỏi cái gì họ trả lời cái đó thôi, không nói thêm. Nói thêm là bị rất là nhiều trách nhiệm, là bởi vì người thường người ta nói ô tôi gọi tới cái văn phòng đó đấy, có cô Thi của nó, tôi làm vậy, cái cô Thi đó cô làm cho sở thuế thì cô phải nói đúng chứ. Thì sở thuế ú a ú ớ là bởi vì nhân viên của mình giải thích không đúng, hoặc giải thích đi xa quá, hay là nói rồi một phần nói một đằng mình hiểu một nẻo, đại khái như vậy. Cho nên là những người làm cho sở thuế họ không có chỉ mình cái gì đâu. Ví dụ như tiền nói hồi nãy, bây giờ tôi không có tiền để mà tôi trả thuế, thì khi mà sở thuế nó gửi cho mình một cái lá thư á, nó nói là gọi cái số này để mà giải quyết cách mà để mà trả cái số tiền này, thì khi mà nó cho mình cái số thư cái số điện thoại trên lá thư đó để mình gọi vào đó, thì gọi đúng ngay cái văn phòng mà nhân viên chuyên về thu cái tiền thuế đó. Thì họ nói, họ sẽ hỏi là không có khả năng trả, thì bây giờ lương mỗi tháng bao nhiêu, tiền nhà bao nhiêu, tiền xe bao nhiêu. Họ tính ra rồi họ nói ok, vậy thì có thể trả góp được 250 một tháng hay không. Thì cái đó có, là bởi vì cái lá thư nó bảo mình gọi số đó, thì họ sẽ có những người trả lời như vậy. Rồi ví dụ mình nói không, tôi muốn xin giảm cái tiền phạt này, thì họ sẽ nói rằng là văn phòng chúng tôi không có giảm cái chuyện này. Họ không có chỉ mình qua cái chỗ khác để xin giảm cái tiền đó đâu. Họ không có biết cách nào hết trơn.
Wow, cũng là một cái vấn đề rất là nhiêu khê đó. Như thế thì đầu tiên để là thanh tra sở thuế thì Thi phải là nhân viên của sở thuế. Rồi không phải nhân viên sở thuế nào cũng là thanh tra của sở thuế được hết. Thế thì hồi giờ Tường cứ nghĩ là Thi làm cho sở thuế thì Thi chỉ thanh tra những người mà gọi là thiếu thuế của chính phủ và có nhiệm vụ phải đóng thuế cho chính phủ. Nhưng mà bây giờ là Tường hiểu thêm một điều nữa là Thi cũng phải thanh tra luôn cả nhân viên trong sở thuế thử làm việc
không
có đúng hay không hả?
Thời gian mà Thi làm cho sở thuế, thanh tra của sở thuế, thì Thi chỉ thanh tra những hồ sơ cá nhân hoặc là hồ sơ thuế thương mại, chứ Thi không có thanh tra sở thuế, Thi không có đi kiểm soát sở thuế. Nhiều rồi khi mà Thi nghỉ sở thuế đó, thì Thi qua làm thanh tra cho bộ ngân khố
á, thì mới,
tại vì bộ ngân khố là sếp của sở thuế, sếp lớn của sở thuế. Thì bộ ngân khố mới gửi Thi đi ngược lại sở thuế để mà audit sở thuế coi làm việc có đúng hay không. Nhờ vậy Thi mới biết là họ có văn phòng này, văn phòng đủ thứ hết trơn. Cho nên là hai cái kinh nghiệm của hai nơi khác nhau cộng lại, cho nên Thi mới hiểu tất cả nội bộ của sở thuế nó làm gì là như vậy.
Wow, thú vị quá ha. Công việc của đề thi rất là thú vị luôn á. Wow.
Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ, hôm nay nói chuyện với chị Đại Thi, Như Tuyền mới tìm hiểu được nhiều điều thú vị từ công việc của chị Thi. Và thưa quý thính giả, chương trình là những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra sở thuế là Đại Thi phụ trách, đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần nhé, trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Mời quý vị đón nghe để mình có thể học hỏi, hiểu biết được nhiều điều rất là bổ ích để mình biết là nghĩa vụ công dân của mình ở chỗ nào và có những quyền lợi chỗ nào và có những cái gì là mình nên tránh để khỏi bị thiệt thòi, khỏi bị nhức đầu trong cuộc sống, đúng không chị?
Đúng rồi, cảm ơn Như Tuyền. Thì chỉ nhắc quý vị là quý vị nào mà hay thường hay về Việt Nam thì nhớ là để ý cái vấn đề tại sao mà mình đi ra hải quan mà mình bị thu hồi thẻ thông hành thì biết là nó có liên quan tới thuế.
Dạ. Thêm một điều rất thú vị của ngày hôm nay đó là thuế và thẻ thông hành, nợ thuế và thẻ thông hành.
Đúng rồi.
Vâng, Như Tuyền cảm ơn thời gian của chị Thi ngày hôm nay và chúc Thi một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Không có công việc gì thì nhớ ở trong nhà hưởng máy lạnh nha chị, ra ngoài đường giờ này là nóng kinh dị luôn, đúng không?
Cảm ơn Như Tuyền rất nhiều. Cảm ơn quý vị thính giả. Chúc Như Tuyền và quý vị thính giả một buổi chiều an lành và ở trong nhà có máy lạnh giống như là Như Tuyền nói vậy ha.
Dạ, mến chào tạm biệt chị Thi.
Xin chào.